Chương 38 Đêm đen hải hùng. Sương vẫn dày đặc, bao phủ khắp thị trấn Đa Minh. Con đường giao găm dưới ánh đèn mờ nhạt, không một bóng người. Hết sức yên tĩnh, cứ như những con người xuất hiện lúc ban ngày chỉ là ảo ảnh. Các cửa hàng đều đã tắt đèn. Căn nhà có cánh cửa gỗ khép hờ cũng tối om. Ở khu đồi cao, nơi có các căn nhà cũ kỹ cũng đã tắt đèn. Kể cả ngôi nhà với ô cửa sổ treo vải đỏ của Chu Tổ Tông cũng thế. Chỗ vòng qua nhà bưu điện, cái cột móc bằng đá vẫn đứng nguyên. Rãnh thoát nước hai bên lối nhỏ lát đá ngoằn ngoèo xa xa, nước vẫn róc rách chảy. Ban đêm nghe càng rõ, nếu đi sâu vào ngõ tối sẽ thấy tân quán lúc ẩn lúc hiện trong sương mờ. Trong phòng 109, cái giọng nữ kia vẫn run run trong bóng tối. Cô nghe đây, đừng sợ. Thật ra hai người trong tấm ảnh cưới ma là một đôi trai gái lần trước đã đến đây để tìm đáp án. Nghe xong câu này, hình như máu trong người Tiểu Quân dồn cả lên trên đầu. Cô cảm thấy chóng mặt. Đôi trai gái lần trước, sao họ lại đi vào tấm ảnh cưới ma quái kia? Có phải đã có nhiều đôi trai gái đã đến thị trấn này và kết cục của họ lại đều như nhau? Giọng nữ nói tiếp, cô muốn biết ai chết trước, ai chết sau chứ gì? Khỏi phải đợi, sẽ có câu trả lời ngay thôi. Trong đêm nay, một trong hai người phải chết. Hoặc cô sẽ hại anh ta, hoặc tôi sẽ giết cô. Cô cứ chọn đi. Nếu cô lựa chọn anh ta chết, thì tôi sẽ giúp cho cô. Cứ yên tâm, anh ta sẽ không đau khổ gì hết. Không hiểu sao, mụ ta càng lúc lại càng sợ hãi. Lúc này mụ đã run lên, nói không rõ tiếng. Dù ai chết trước, tôi cũng giúp các người làm nghi thức đám cưới ma. Lúc này Tiểu Quân đã sờ đúng cái công tắc đèn ở đầu giường ấn mạnh, nhưng căn phòng vẫn tối om. Mất điện, cô lăn xuống sàn, nhào sang giường của Trường Thành gọi. Trường Thành, Trường Thành! Không ngờ cô xô phải bức tường lạnh cứng. Hừ một tiếng, cô bật lùi trở lại mấy bước rồi ngã ngồi lên trên giường của mình. Giọng nữ kia vẫn im lặng, hình như mụ muốn nhìn rõ từng động tác của Tiểu Quân. Cô chợt không còn thấy run rẩy nữa và không hiểu sao cô bỗng trở nên hết sức tỉnh táo. Cô thầm nghĩ, không phải cô hoặc Trường Thành bị ai đó đánh tráo phòng, mà là giữa hai người lại bỗng mọc ra một bức tường kỳ quái. Cô bỗng hiểu ra tại sao căn phòng này mọi vật đều có hai. Giả sử bạn phải lựa chọn giữa tình yêu và sự sống thì bạn sẽ làm gì? Chúng ta thường không do dự lựa chọn tình yêu, nhưng đó chỉ là giả sử thôi. Nếu không giả sử mà là thực tế, thì bạn lựa chọn tình yêu thì bạn phải chết. Như lúc này đây, bạn có do dự hay không? Tiểu Quân cứng cỏi hẳn lên rồi nói, Tôi tuyệt đối không hại anh ấy. Giọng nữ kia đang chờ đợi. Tiểu Quân nói tiếp, người cứ giết chết ta đi. Mụ bỗng gào lên khóc lóc. Ở nơi xa lạ trong cái đêm như thế này, không gian tĩnh mịch ghê người, mà tiếng khóc của mụ ta khiến cho Tiểu Quân phải rùng mình, sởn gai óc. Mụ kia khóc lóc một hồi rồi nín lặng, khẽ nói, khá lắm, nhưng cô chỉ cần xem một đoạn văn này thì cô sẽ đổi ý ngay. Chắc chắn là như thế. Trong này có 18 cách chết, mỗi cách được thiết kế mô phỏng cực hình ở nơi địa ngục. Cô phải chọn một cách. Trước đây cũng có kẻ ngang ngạnh giống như cô, nhưng mà sau khi xem băng xong, họ đều lựa chọn cách chết thứ 19, tức là giết chết người yêu của mình. Mụ vừa dứt lời thì tivi tự động bật lên. Nhân ánh sáng màn hình hắt ra, Tiểu Quân kinh hãi nhìn khắp gian phòng để tìm người phụ nữ giấu mặt, nhưng không hề có ai, và đúng là căn phòng đã bị một bức tường ngăn đôi. Cô chỉ nhìn thấy duy nhất màn hình tivi. Trên màn hình xuất hiện cảnh giết chóc thứ nhất, ngũ mã phân thây. Vật thí nghiệm là một con hắc tinh tinh. Đầu và tứ chi của nó bị buộc dây thần to và cố định vào năm cổ xe ngựa. Có vài người bịt mặt cầm gậy đánh vào mông con ngựa. Ngựa chạy ra năm hướng khác nhau, và tứ chi của hắc tinh tinh vốn đã dài lại bị kéo ra, trông nó càng dài hơn. Nó kêu rú thảm thiết, một chân một tay của nó bị kéo đứt, thân thể biến dạng nhưng nó vẫn cứ còn rên rỉ. Tiếp đó là đầu, một tay và một chân nó cũng bị kéo ra các hướng. Bực một tiếng, cái đầu bị kéo đứt văng ra, con ngựa ấy phi đi, cái đầu bị văng ra rất xa, con ngựa lại tiếp tục giằng co. Cảnh giết chóc thứ hai là bị bỏ vào trong vạc dầu. Vật thí nghiệm thì cũng là con hắc tinh tinh. Nó đã bị trói chặt, treo lên một cành cây khô. Dưới nó là một cái nồi to đựng dầu. Đáy nồi là một đống củi khô đang cháy đùng đùng. Dầu thì lại đang sôi sùng sục, bốc khói đen ghê rợn. Hình như con hắc tinh tinh biết số phận nó sau đây sẽ là gì. Nó liền kêu gào giãy giụa. Có người đang từ từ thả nó xuống gần dầu sôi. Ống kính không quay hai bàn tay tàn độc của họ. Còn hắc tinh nó bắt đầu rú lên những âm thanh rùng rợn. Lát sau, nó chìm hẳn trong nồi dầu sôi. Và sau một hồi lục sục, khói đen bốc lên mù mịt. Tất cả trở lại im lắng. Cảnh giết chóc thứ ba là muôn đao chặt chém. Cũng là con hắc tinh tinh được đưa ra. Nó bị buộc cố định trên một cái bệ bằng sắt, tựa như bàn mổ ở bệnh viện. Một người bịt mặt, tay cầm con dao nhỏ lưỡi cầm cực sắc nhọn. Anh ta đứng bên con hắc tinh tinh, rồi quay nhìn sang ống kính như muốn hỏi: chuẩn bị xong chưa? Sau đó anh ta bắt đầu ra tay, thận trọng rạch thịt con vật khốn khổ. Hình như nó không đau lắm, mà nó chỉ khẽ rên rỉ. Đôi mắt sâu quắm của nó kinh hãi nhìn kẻ đang xẻo thịt nó. Một miếng thịt được xẻo ra, gã đao phủ đều đưa ngang qua mắt con hắc tinh tinh để cho nó nhìn. Tiểu Quân không dám nhìn nữa, cô kéo chăn trùm kín đầu. Giọng nữ kia lại vang lên: tôi nhắc lại một lần nữa, nếu cô không muốn anh ta chết thì cô phải chết trước khi trời sáng. Nếu cô không lựa chọn được thì chúng tôi sẽ lựa chọn giúp cho cô. Thời gian không còn nhiều nữa đâu, hai người cứ tạm ở lại bên nhau. Chẳng rõ sau đó bao lâu, Tiểu Quân từ từ kéo chăn xuống. Căn phòng vẫn tối đen, tivi đã tắt, giọng nữ cũng im bặt. Tiểu Quân không biết tiếp theo mình nên làm gì, đành tiếp tục chờ đợi trong bóng tối. Bên cạnh cô là một bức tường rất dày, cửa sổ thì có chấn song sắt. Chỗ này đã biến thành buồng giam dành cho một người. Giọng nữ kia không còn, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Tiểu Quân nằm bất động chờ đợi chừng 10 phút mà không nghe thấy gì. Cô thử sờ tay sang bên thì thấy bức tường đâu nữa. Cô lập tức gọi to lên: Trường Thành! Trường Thành nằm trên chiếc giường kia, giọng anh ta rất tỉnh táo: em làm sao thế? Tiểu Quân lập tức nhào sang ôm chặt lấy anh, toàn thân cô run bắn. Anh có biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hay không? Trường Thành có chuyện gì à? Tiểu Quân mếu máo nói, anh không biết thật ư? Trường Thành, anh vẫn ngủ mà, em nói xem. Tiểu Quân, vừa nãy chúng ta đã bị tách ra. Trường Thành, chắc là em ngủ mê quá. Tiểu Quân, không, em vẫn thức suốt đêm. Lúc nãy ở giữa căn phòng này bỗng dưng mọc ra một bức tường ngăn cách chúng ta. Sau đó em nghe thấy một giọng nữ nói chuyện với em. Trường Thành cứ ngỡ rằng thần kinh của Tiểu Quân có vấn đề, nên anh chỉ im lặng và tiếp tục nghe. Tiểu Quân nói, mụ ấy bảo em phải hại anh, nếu không mụ ta sẽ giết chết em. Anh có nghe thấy không? Trường Thành, em sẽ không hại anh, không bao giờ. Nói rồi cô ôm Trường Thành khóc òa. Trường Thành ôm chặt cô nói, em hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh trở lại. Tiểu Quân nói trong nước mắt, có lẽ chúng ta không trở về Bắc Kinh được nữa. Trường Thành dây huyệt thái dương cho Tiểu Quân, lát sau nói, em à, dù đó không phải giấc mơ thì em cũng đừng sợ vì đã có anh. Tiểu Quân ngồi thẳng lên nói to, Trường Thành ơi, không phải là giấc mơ mà là chuyện thật rồi, anh có hiểu hay không? Chúng ta đang gặp nguy hiểm, không phải anh chết thì em chết. Tại sao anh vẫn bình thản như thế? Cô vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng Trường Thành, xem có kẻ nào đang uy hiếp anh và đang dí dao dí súng vào lưng anh hay không. Nhưng không có. Cô lại nói, anh hãy mau nghĩ cách đi. Trường Thành ngồi bật dậy bật đèn, nhưng đèn không sáng. Anh ghé sát tai Tiểu Quân nói nhỏ, đi, bây giờ anh sẽ đưa em đi ra khỏi nơi đây ngay. Tiểu Quân nhìn lên phía trên và có cảm giác cái giọng nữ đang đứng trên cao đã theo dõi hai người. Cô khẽ nói, liệu chúng ta có đi thoát được không? Trường Thành, tại sao lại không? Mặc quần áo vào đi nhanh lên. Vừa nói, anh vừa bước ra kéo rèm cửa sổ. Ngoài kia vẫn tối mịt, trời vẫn chưa sáng. Tiểu Quân nghe thấy anh lay chấn xong cửa sổ, nó rất là kiên cố, xem ra không phải mụ kia vào phòng qua cửa sổ. Trong bóng tối, Tiểu Quân vừa khóc vừa mặc quần áo. Trường Thành, em rất là hối hận, lẽ ra em không nên đưa anh đến nơi này. Trường Thành nói, bây giờ nói thế thì có tác dụng gì? Tiểu Quân im lặng, áo ngực quần lót đều ở gian toilet, nhưng không kịp vào lấy nữa, cô đành chỉ mặc cái quần áo dài như vậy thôi. Trường Thành hỏi, mặc xong chưa? Chưa. Cô càng cuốn càng không thể xỏ chân vào đôi bốt da màu tím. Trường Thành ngồi xuống sờ thấy chân, giúp Tiểu Quân đi bốt. Cô lại sờ tìm cái túi xách nhưng không thấy. Trường Thành nói, thôi không cần túi nữa, ta đi thôi. Đã có người dự báo Tiểu Quân không thể sống qua đêm nay, cô đâu có thể dễ dàng mà chạy trốn. Tiểu Quân lúc này giống như một đứa bé ở nhà trẻ, ngây ngô đi theo Trường Thành, hy vọng có thể ra khỏi khách sạn, đi ra khỏi cái thị trấn này, đi khỏi cái vùng Tây Nam. Trường Thành lần sờ tháo được sợi xích chống trộm gây ra tiếng động lách cách, xem ra cũng không phải hai người phụ nữ kia vào nhà bằng cửa chính. Rồi anh mở khóa, mở cửa rất khẽ. Hành lang của khách sạn lẽ ra bật đèn thâu đêm, nhưng lúc này nó lại tối om. Hai người đi ra khỏi phòng rờ rẫm bước đi được một quãng. Tiểu Quân cảm thấy dưới chân mình trơ cứng. Lạ thật, tấm thảm đâu rồi? Cô dừng lại nói, Trường Thành ơi, không ổn. Sao cơ? Anh có cầm di động ra không? Thử soi đèn đi. Không có. Cảm thấy đây không phải hành lang của khách sạn. Hình như Trường Thành cũng nhận ra. Anh nghĩ ngợi, thế thì đây là đâu? Hình như chúng ta đã ra bên ngoài rồi. Trường Thành nghe ngóng xung quanh bốn phía, đúng là bên ngoài. Tiểu Quân sợ hãi, nhưng ta chưa đi qua cửa chính của khách sạn kia mà. Trường Thành băn khoăn, hay là nó đang mở? Ta không nhìn thấy gì, rồi ngẫu nhiên đi qua lúc cửa đang mở. Có thể như thế hay không? nhưng ta cũng chưa có bước xuống mấy bậc thềm kia mà. Nhưng mà rõ ràng là ta đang ở bên ngoài. Anh nhìn đi, trời quá tối, xung quanh lạ lắm.
Chắc là tại trời nhiều mây.
Tại sao không thấy ánh đèn nào cả?
Có lẽ nhà nào cũng đều đang ngủ.
Thôi, ta cứ đi đi. Tiểu Quân không nhúc nhích. Không ổn, không ổn.
Tiểu Quân vẫn bất động. Cô bỗng hỏi,
sau khi xuống taxi, chúng ta có nhìn thấy trụ sở ủy ban thị trấn hay không?
Trường Thành ngẩn người im lặng.
Là đồn công an.
Trường Thành vẫn im lặng.
Chắc là anh không nhìn thấy. Bây giờ anh đưa tay ra mà xem, không thấy sương mù có phải không?
Ý em là gì?
Trước khi trời tối sương mù dày đặc, sao bây giờ lại không thấy gì nữa?
Chắc là sương đã tan rồi.
Không phải. Thế thì em cho là gì?
Giọng Trường Thành bắt đầu rung lên.
Anh nhìn lên mà xem.
Trường Thành ngẩng đầu.
Cái gì thế?
Rồi Tiểu Quân nói một câu mà chính cô cũng phải rùng mình.
Anh xem, có phải là không còn bầu trời nữa, có đúng không?
Trường Thành tỉnh táo nói.
Đèn ngòm, em đừng có nói linh tinh thì hơn.
Tiểu Quân cảm thấy không phải bầu trời, mà là một cái nắp tối đen đang úp xuống.
Cô khẽ nói, đi theo em.
Rồi cô kéo Trường Thành cả hai mò mẫm đi bừa như người mù, dò dẫm đi không mục đích. Bốn bề trống vắng, không có gì hết. Rồi họ quay trở lại một quãng, mò đúng cái cửa phòng 109. Cả hai sờ tìm xung quanh và nhận ra rằng cả ngôi nhà biến mất, chỉ còn lại độc nhất căn phòng 109. Hoặc có thể là cả ngôi nhà khách sạn vẫn còn ở chỗ cũ, chỉ riêng phòng 109 đã bị chuyển đến một nơi lạ hoắc, không biết nó ở phương nào. Cả hai đứng ngạch ra.
Trường Thành kinh hãi nói, chúng ta đi lên phía trước xem có thể được tìm thấy con phố giao găm hay không.
Được. Cả hai đi trong hẻm ngõ tối và cảm giác là thế. Dọc đường rất là thuận lợi. Mặt đường thì bằng phẳng, không vấp chân, cũng không có bàn tay nào bất chợt thò ra nắm lấy họ.
Trường Thành đi trước, Tiểu Quân đi theo sau. Cả hai mò mẫm giữa đêm đen.
Rồi Trường Thành dừng lại. Tiểu Quân vội hỏi,
sao thế?
Trường Thành im lặng đưa tay ra lần sờ rồi nói,
đây là bức tường nào nhỉ?
Tiểu Quân giật mình cũng đưa tay ra sờ. Trước mắt quả nhiên có một bức tường xi măng.
Trường Thành nói nhỏ, tối quá, hay là chúng ta đi sai hướng rồi?
Lúc này Tiểu Quân đã hoàn toàn mất hết cảm giác về phương vị. Cô chỉ còn biết trông cậy ở Trường Thành.
Trường Thành một tay kéo Tiểu Quân, một tay thì sờ bức tường và bước đi.
Tiểu Quân hiểu rằng anh đang tìm cửa ra.
Họ cứ tiếp tục bước đi. Chân tay Tiểu Quân càng lúc càng mất cảm giác.
Cô nhận ra bức tường này nó dài vô tận và không thể nào đi hết. Nó đang chạy vòng tròn.
Trường Thành cũng nhận ra điều này. Anh dừng lại nín lặng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng của anh bị tụt dốc. Tiểu Quân cứ lần theo bức tường sờ mãi, nhưng không thấy điểm dừng và cũng không biết nó cao đến đâu.
Cả hai dường như rơi vào một cái thùng sắt khổng lồ. Trên đầu không phải bầu trời, là một cái nắp. Mở nắp ra thì mới nhìn thấy sương mù, ánh đèn hoặc những vì sao lấp lánh.
Trường Thành bỗng nổi giận chửi đổng,
còn mẹ nó, không thể tin cái chuyện tà ma này được.
Rồi anh lại dắt tay Tiểu Quân tiếp tục bước lên.
Lần đầu tiên Tiểu Quân nghe thấy anh văng tục.
Cả hai đi hết vòng này sang vòng khác và cuối cùng dừng lại.
Trường Thành phát điên đạp vào bức tường xi măng, quỳnh quỳnh, những âm thanh rất kỳ bí.
Tiểu Quân có cảm giác đó không phải là tường, mà là một lớp đất bị xi măng bịt kín.
Ở đây là dưới lòng đất.
Trường Thành đạp mấy phát rồi thôi, cả hai đều đứng ngay ra.
Sau một lúc lâu, Tiểu Quân nói, phải làm gì bây giờ?
Cô lắc cánh tay của Trường Thành sắp khóc.
Phải làm gì bây giờ hả anh?
Trường Thành nói với giọng nghẹn ngào, chắc chắn là không thể ra nổi nữa, ta phải trở vào phòng vậy. Về phòng, về và chờ xem sao. Chờ cái gì? Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thôi. Lúc này Tiểu Quân không thể đưa ra quyết định gì, đành phải đi theo anh. Anh dẫn cô lần mò đi về phía trung tâm. Anh không nắm tay cô nữa. Tiểu Quân chú ý đến cái chi tiết này. Cô không trách anh. Cô hiểu rằng lúc này tâm trạng anh rất là nặng nề. Nếu cô không tùy tiện làm theo ý mình thì cả hai sẽ không rơi vào tình thế tuyệt vọng như hôm nay. Cô lê bước đi theo anh. Cả hai từ từ bước đi, trở về căn phòng 109 trơ trọi. Trường Thành chốt cánh cửa chống trộm lại. Hai người lần mò ngồi lên giường. Tiểu Quân ôm chặt lấy anh. Trường Thành, gì cơ? Người phụ ấy nói một trong hai chúng ta phải chết. Anh tiếp tục sống, còn em sẽ không thể trở về được. Nói rồi Tiểu Quân áp mặt vào ngực Trường Thành. Cô cảm thấy rất rõ anh đang run rẩy. Lát sau Trường Thành nói, em đừng có nói bừa nữa, ta nhất định sẽ có cách. Tiểu Quân nói, đúng thế đấy, mụ ta bảo em không được sống đến lúc trời sáng. Bây giờ em nói thật với anh, em đưa anh đến đây là vì chuyện tấm ảnh cưới ma. Em đã gặp một người mù, ông ta nói đám cưới ma đó tổ chức ở thị trấn này. Bất cứ đôi trai gái nào nếu đến đây chụp ảnh chung thì sẽ biết sau này ai chết trước ai chết sau. Người nào mở mắt thì người ấy sẽ chết trước. Trước khi đi ngủ chúng ta đã chụp hai kiểu ảnh. Một kiểu anh đã nhắm mắt có đúng không? Tức là em sẽ chết trước anh. Xem ra đây là số phận đã sắp đặt rồi. Trường Thành im lặng hồi lâu mới nói, lẽ ra em không nên đưa anh đến nơi này. Em xin lỗi anh. Trường Thành nín lặng. Anh chỉ biết thở dài thường thượt, rồi ôm ghì lấy Tiểu Quân thật chặt. Tiểu Quân nói, anh và em yêu nhau, vậy anh có hối hận không? Trường Thành không trả lời. Anh chỉ nói với một giọng trầm trầm, em để anh yên một lát có được không? Tiểu Quân không nói gì. Trường Thành lặng lẽ bất động ngồi trong bóng tối. Tiểu Quân không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Cô giống như một đứa trẻ con mắc lỗi, nín lặng không nói một câu. Cô mong chờ Trường Thành sẽ bình tĩnh trở lại, rồi nghĩ cách để thoát ra ngoài. Hơn nửa giờ Trường Thành vẫn cứ im lặng. Nửa giờ ấy sao mà nó dài dằng dặc. Tiểu Quân không chịu nổi nữa. Cô nắm lấy cánh tay anh lắc thật mạnh. Trường Thành. Trường Thành lại nói, em để anh yên tĩnh một lát có được không? Tiểu Quân rất muốn nói chuyện với anh. Cô đoán rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng không hiểu Trường Thành đang nghĩ gì. Dường như anh không có tâm trạng nào để nói chuyện. Tiểu Quân trào nước mắt. Cô rất là buồn. Gần nửa giờ nữa lại trôi qua. Hình như Trường Thành đã không ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Anh ôm choàng lấy Tiểu Quân khẽ nói, sao anh có thể hối hận cái gì chứ? Khiến cho cô cảm thấy rất hạnh phúc mà lại vừa xót xa. Cô hôn anh rồi lẩm bẩm, vậy là em đã thỏa mãn rồi. Cô ngã lên vai anh nhắm mắt lại. Lát sau cô bỗng nói, mấy giờ rồi anh nhỉ? Trường Thành, chắc là hơn 2 giờ sáng. Tiểu Quân buồn bã nói, em không còn nhiều thời gian nữa. Trường Thành, em rất là hạnh phúc, chút thời gian cuối cùng vẫn được ở bên anh. Nói đến đây, nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Trường Thành nghẹn ngào, Tiểu Quân, chắc chắn sẽ không có chuyện gì hết, anh nói thật mà. Tiểu Quân lau nước mắt, cô rờ rẫm trong bóng tối. Chiếc bánh gato anh mua cho em đâu rồi? Trường Thành, em đói bụng à? Tiểu Quân cười cay đắng, em muốn ăn cho thật no. Trường Thành dịu dàng, được rồi, anh sẽ đi tìm. Rồi anh đứng dậy lần tìm trên mặt bàn gần cửa sổ, cầm cái bánh gato lên, quay lại đặt vào tay Tiểu Quân. Tiểu Quân mở hộp cầm bánh, ăn lấy ăn để. Cô không nhìn thấy khuôn mặt Trường Thành lúc này đang trào hai hàng lệ. Ăn xong, Tiểu Quân kéo luôn vạt áo lau tay rồi nói: "Em vẫn cảm thấy đói." Trường Thành khẽ nói: "Hết rồi. Cho em ít nước. Anh lấy nước cam em uống nhé." Trường Thành từ từ mở cánh cửa tủ lạnh. Tiểu Quân bỗng kêu lên như bị kim châm: "Em không uống nữa." Trường Thành: "Sao thế?" Tiểu Quân hơi do dự rồi nói: "Em không uống các thứ của họ. Anh đưa cho em chai nước mà em đã mua." Trường Thành lại lần tìm một hồi, rồi cũng tìm thấy chai nước khoáng đưa cho Tiểu Quân. 2:18. Tiểu Quân cầm lấy chai nước khoáng mở nắp, giơ lên uống ần ực, nước mắt liền. Trường Thành cố căng mắt nhìn cô. 2:20. Ăn rồi, uống rồi, Tiểu Quân thấy đầu óc chơi vơi. Cô tựa vào đầu giường từ từ nằm xuống. Cô có cảm giác như bị tiêm thuốc mê một cách nhanh chóng. Tứ chi không còn điều khiển được nữa, miệng cứ khẽ lẩm bẩm: "Sao em lại chóng mặt thế này? Trường Thành, anh ôm em đi." Trường Thành không bước lại. Tiểu Quân gọi giọng rất yếu: "Trường Thành." Cô nghe thấy một tiếng khục trong bóng tối. Trường Thành quỳ xuống rồi anh gào khóc. Lần đầu tiên cô nghe thấy anh khóc. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, định hỏi, nhưng đôi môi cô chỉ khẽ mấp máy, không thể nói được nữa. "Anh xin lỗi Tiểu Quân. Thật ra người đàn bà ấy cũng đã nói với anh, nói rằng một trong hai chúng ta phải chết. Em hãy tha thứ cho anh. Anh đã ích kỷ. Dù anh không hại em, thì em cũng sẽ lựa chọn để anh sống. Em chết có đúng không? Em sẽ không hận anh chứ? Tiểu Quân, em nói đi. Em sẽ không hận anh chứ?" Tiểu Quân đã không thể phẫn nộ hay đau buồn gì nữa. Trong óc cô xuất hiện một xoáy lốc khổng lồ màu trắng, xoay tích với tốc độ cực lớn. Ý thức của cô dần dần loãng tan và cố gắng sức nhoài ra ngoài. Cô chỉ nghe thấy Trường Thành đang khóc lóc kể lể, nhưng không nhìn thấy anh đang quỳ ở bên cạnh. Vào thời khắc này, cô rất muốn nhìn thấy anh. Người đàn ông luôn rất mực chiều chuộng cô, người đàn ông đã từng nói sẽ đi với cô cùng giả biệt cõi đời, người đàn ông sắp cùng với cô tổ chức hôn lễ. Cô rất muốn nhìn khuôn mặt, vẻ mặt và đôi mắt của anh. Tất cả đều tối đen. Tiểu Quân càng lúc càng thở gấp. Cô chỉ còn lại một làn ý niệm cuối cùng đang đung đưa, văng vẳng nghe thấy tiếng hát từ đâu đó, rất xa xôi vọng đến. Dù người đi để tình mọc rêu xanh, thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế. Dù người mang nhan sắc cho nhân thế, thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi. Dù người ngã vào kẻ khác mất rồi, thì cũng để bóng hình xưa ở lại. Dù thế giới của người giờ xa mãi, thì cũng lưu cột mốc để anh hay. Dù người theo ai bước đến tương lai, thì quá khứ cứ gửi anh trọn vẹn. Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn, sao vĩnh viễn người lại thuộc về anh. Dù người hẹn với ai cả lai sinh, thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm. Trường Thành bước lại gần, anh nói trong nước mắt: "Vừa nãy anh rất muốn đưa em thoát ra ngoài, nhưng em cũng thấy rồi đó, bốn bề đều là tường vây kín, không còn lối thoát. Người đàn bà ấy nói nếu anh không để em chết thì anh phải chết. Anh cũng đã xem băng hình của họ, những cách chết thật là đáng sợ, vượt quá sức chịu đựng tâm lý của một người bình thường. Anh rất là sợ." Người đó cũng bảo nếu anh làm cho em chết thì em được chết trong an lành, không hề đau đớn. Và anh đã lén bỏ thuốc mê vào nước của em, nó sẽ giúp cho em mất hết trí giác. Bây giờ anh tiêm thuốc cho em sẽ được nhẹ nhàng giải thoát. Tiểu Quân, em yêu anh, em sẽ không hận anh có đúng không? Anh biết em không thể nói được nữa, nhưng lòng em đang thì thầm: em không hận anh. Lúc này là 2:21. Trường Thành tiêm cho Tiểu Quân xong, anh ném thuốc tiêm đi, rồi ôm choàng lấy Tiểu Quân khóc lóc thảm thiết. Tiểu Quân như một khúc gỗ vô tri, không thể hiện bất kỳ thái độ nào nữa. Khóc một hồi, Trường Thành ngẩng đầu lên hét to: "Cô ấy đã chết rồi, các người tha cho ta đi về nhà đi." Giọng nữ băng giá lại vang lên trong bóng tối: "Không, hai người phải làm đám cưới ma cái đã." Trường Thành kéo một góc cái chăn lau nước mắt. Giọng nữ ấy tiếp tục: "Ta sẽ làm người làm chứng cho hai người. Tên của ta là Khúc Thiềm Trúc."